cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng quý vị để tìm hiểu về sách tiên tri Nahum. Sách nhỏ tiên tri Nahum là một lời tiên tri nổi bật. Lời tiên tri này chỉ có một đề tài: sự phán xét của Ninive, thủ đô nước lớn Assyria. Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy Nahum có một sứ điệp đầy ý nghĩa cho chúng ta trong thời hiện nay nữa. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong Na-ôm, đoạn 1, câu 1. Gánh nặng của Ninive, sách sự hiện thấy của Na-ôm, người Ên-cốt. Gánh nặng của Ninive có nghĩa là phán xét, mà nó cũng giống như lời tiên tri Ê-sai đã dùng. Trước đây tiên tri Jonah đã đem sứ điệp đến thành Ninive, và sứ điệp này tỏ bày tình yêu của Đức Chúa Trời. Giờ đây, sách Na-ôm bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Hai điều này đi chung với nhau. Dù rằng Đức Chúa Trời phán xét một quốc gia, nhưng Ngài vẫn là tình yêu thương. Các bạn không thể nào thoát khỏi điều đó. Điều mà nó dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời thì đáng kinh sợ. Bởi vì Đức Chúa Trời không làm sự phán xét trong sự nóng nảy. Đức Chúa Trời không phán xét bởi vì trả thù. Ngài cũng không phán xét để trả đũa cho bằng. Đức Chúa Trời không phán xét vì Ngài giận trong một lúc mà cảm xúc bộc phát ra. Đức Chúa Trời phán xét bởi vì Ngài là đấng công chính. Ngài vẫn yêu thương. Ngài là đấng công bình. Vì Đức Chúa Trời là đấng công bình trong mọi việc Ngài làm, Ngài phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của những người mà Ngài yêu mến. Ninive là thành mà Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài đã nói với Jonah điều đó. Trong khi Jonah muốn thành phố này bị thiêu hủy, nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: ngươi đói tiếc một giây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc. Một đêm ngươi thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta đây, há không đói tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Ở trong Jonah, đoạn 4, câu 10 đến câu 11. Đức Chúa Trời muốn tha thứ để thành phố này tồn tại, bởi vì dân chúng đang sống trong đó và có nhiều trẻ em nữa. Đức Chúa Trời đã để cho thành Ninive sống còn. Nhưng giờ đây sự phán xét sẽ đến trên thành phố này. Đó là sứ điệp của tiên tri Na-um. Jonah đã đem sứ điệp đó khoảng hơn một thế kỷ trước và Ninive đã ăn năn. Do vậy, sự ăn năn đó không kéo dài. Đức Chúa Trời đã nhịn nhục và ban cho thế hệ mới cơ hội ăn năn. Ở trong Na-um đoạn 1 câu 3, Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm bằng kẻ mắc tội là vô tội. Nhưng thời kỳ ân điển giờ đây kết thúc và thời điểm đen tối lại đến. Chúng ta đọc tiếp ở trong Na-um đoạn 3 câu 19 nói rằng: vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vết ngươi rất hiểm nghèo. Phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi, vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi? Tôi tin rằng một quốc gia hay một cá nhân có thể tiếp tục đi trong con đường tội lỗi cho đến lúc các bạn vượt khỏi lằn ranh đánh dấu. Tôi không biết lằn ranh đó ở chỗ nào. Tôi cũng không giả bộ để nói khi nào nó xảy ra. Nhưng có một nơi như thế mà các bạn cần lưu ý. Khi các bạn vượt khỏi lằn mức đó, không phải là vì Đức Chúa Trời không còn với đến các bạn nữa, nhưng vì các bạn đến một điểm mà các bạn không thể quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Bởi vì các bạn đã đến một nơi cứng lòng, một tình trạng không tin, một tình trạng không thể thay đổi được nữa. Điều đó có thể thật sự xảy ra với một quốc gia, và cũng có thể là sự thật xảy đến cho một cá nhân. Các bạn có đang suy xét đến những điều đang xảy ra hiện nay hay không? Các bạn có trở nên nản lòng không? Tôi tin rằng có nhiều người của Đức Chúa Trời bị dao động hiện nay. Tôi tin rằng đó là lý do mà chúng ta có sự hứng thú trong lời tiên tri. Các giáo sư về tiên tri hình như trở nên ưa chuộng hơn trước đây. Họ có nhiều sự thông giải khác nhau. Điều đó giải thích tại sao dân sự của Đức Chúa Trời thiếu sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Họ rất cần được giảng dạy, bởi vì những điều đáng xảy ra hiện nay. Chúa Giê-xu đã nói, người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Trong Luca đoạn 21, câu 26. Chúng ta đang ở trong tình trạng này. Chúng ta đang ở trong cái vòng hiện nay. Những điều này làm cho chúng ta dao động. Nhưng xin các bạn cần hiểu rằng, Đức Chúa Trời vẫn còn điều khiển mọi việc trong thế giới. Ngài vẫn còn tể trị. Mọi việc vẫn chưa vượt khỏi tầm tay của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn còn ngồi trên ngôi. Ngài không bao giờ dao động với những gì đang xảy ra hiện nay. Đức Chúa Trời vẫn còn thực hiện chương trình và mục đích của Ngài. Ngài vẫn còn xem xét đến tội lỗi con người hiện nay. Điều này trở nên một sự yên ủi cho con cái của Đức Chúa Trời hiện nay. Dân Assyri đã thực hiện mục tiêu của Đức Chúa Trời, và giờ đây Ngài hủy diệt họ. Sự hủy diệt của Ninive căn cứ trên chi tiết mà chúng ta có được ban cho trong sách tiên tri này là điều khó tưởng tượng nổi. Vì thế, đây là một sự yên ủi lớn cho dân sự của Đức Chúa Trời đang sống trong sợ hãi với những quốc gia quyền lực và không thờ kính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt bất cứ quốc gia nào không tôn thờ Ngài. Các bạn cần mở ra các sách lịch sử và đọc lại từ đầu. Các bạn sẽ thấy lại những nước quyền lực hùng mạnh lớn lao của thế giới đã đi xuống khi mà họ được ban cho quá nhiều rượu, đàn bà và những bài hát ca sướng. Khi một quốc gia nào đi đến mức đó, các bạn sẽ biết chắc một điều, họ sẽ bị hư mất. Đó là điều mà các quốc gia lớn của quá khứ đang ở hiện nay. Tôi rất lo ngại và quan tâm cho tình trạng của đất nước chúng ta hiện nay. Đất nước chúng ta đang đi xuống, nhưng tôi không biết rõ bao giờ nó đụng vực sâu. Đó là lý do mà sách Na-um trở nên một lời tiên tri đáng chú ý, vì nó cũng nói đến chính hoàn cảnh đương thời của chúng ta hiện nay. Thưa các bạn, sách của tiên tri Na-um là sách có lời hiện thấy hay là một sự khải thị của Đức Chúa Trời? Và Na-um là người ên cốt. Chúng ta biết rất ít về tác giả của Nahum. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, Nahum được sanh ra trong vương quốc miền Bắc của Israel, nhưng ông đã di chuyển xuống miền Nam của Judah khi còn là thiếu niên. Ông rất quan tâm cho vương quốc miền Bắc, bởi vì Nahum vẫn còn sống khi đất nước này bị quân Assyria bắt lưu đày. Sau đó, Đức Chúa Trời kêu gọi Nahum giảng sứ điệp về sự phán xét với Ninive. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Nahum đoạn 1 câu 2. Jehovah là Đức Chúa Trời, ghen và báo thù. Đức Jehovah báo thù và đầy sự thạnh nộ. Đức Jehovah báo thù kẻ cù địch mình và cứu giận cho kẻ thù mình. Đức Chúa Trời là đấng ghen tương, và Ngài đòi hỏi dân sự của Ngài chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Khi một dân tộc nào quay sang thờ hình tượng hay đi vào con đường phạm tội, Đức Chúa Trời sẽ ghen tương. Tôi có nghe một số người nói rằng có sự khác biệt giữa sự ghen tương của Đức Chúa Trời và sự ghen tương của con người, nhưng không có sự khác biệt nhiều như các bạn nghĩ. Xin mời quý vị cùng xem lại ở trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6. Đức Chúa Trời nói: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Dầu các bạn là ai, cũng không thể giữ Ngài khỏi sự yêu thương các bạn. Do vậy, các bạn có thể đến một nơi mà các bạn không còn kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi các bạn vươn cây dù tội lỗi lên, ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời không thể chiếu trên các bạn, nhưng tình yêu của Ngài vẫn còn cho các bạn. Các bạn có thể bung cây dù lãnh đạm lên. Các bạn có thể bung cây dù của sự quay lưng lại với Ngài và không còn muốn làm theo ý chỉ của Ngài nữa. Có một vài cây dù khác nhau mà các bạn có thể bung lên để làm cho tình yêu của Đức Chúa Trời không còn chiếu xuống trên các bạn nữa. Nhưng các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi yêu thương các bạn. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, nên Ngài thật sự ghen tương vì các bạn. Điều đó có nghĩa rằng Ngài muốn các bạn. Thật sự Đức Chúa Trời không muốn những gì các bạn có, những gì các bạn làm chủ. Các bạn thường hay nghe những người giảng kêu gọi sự dâng hiến tiền bạc. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn những gì các bạn có, nhưng Ngài muốn chính các bạn. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Khi các bạn hiến chính mình, thì giờ và của cải cho một điều gì khác, cho một thần khác. Khi các bạn hiến mình cho tội lỗi, Đức Chúa Trời ghen tương. Có lần tôi nghe một bà nói rằng, tôi có một người chồng tốt vì ông không hề ghen với tôi. Tôi không nghĩ rằng những gì bà nói là sự ngợi khen. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà con người có tâm trí phóng khoáng, đặc biệt là vấn đề tình dục. Họ lý luận rằng một người nữ có thể hiến mình cho một người đàn ông nào đến với họ trước. Tôi xin nói với quý bà, quý cô rằng, nếu quý vị là những người nữ có chồng như thế, quý vị không hề có được một người chồng tốt. Bởi vì người chồng tốt là người yêu thương vợ mình và muốn người vợ hơn bất cứ ai khác. Người chồng tốt không bao giờ để vợ chia sẻ với bất cứ người đàn ông nào khác nữa. Nếu quý bà, quý cô không có chồng ghen tương, tôi cảm thấy tội nghiệp cho quý vị. Bởi vì quý bà, quý cô không có mối quan hệ tốt với người chồng. Đức Chúa Trời là đấng ghen tương. Vì thế, Ngài không muốn con cái của Ngài hiến mình cho tội lỗi thế gian, cho ma quỷ, cho hình tượng. Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Vì thế, không có điều gì sai khi nói rằng Đức Chúa Trời ghen tương. Tôi vui mừng khi Nahum nói những lời như thế. Đức Chúa Trời ghen tương. Một người vợ tốt nói rằng, tôi không muốn chồng tôi chia sẻ tình thương với bất cứ người nào khác. chồng tôi là của tôi và thuộc về tôi. Đây là điều rất quan trọng. Nhưng ngày nay thế giới bỏ quên. Thật không ngạc nhiên khi chúng ta thấy ngày hôm nay tỷ lệ ly dị trong hôn nhân rất cao. Bởi vì người chồng thích ăn chơi, thích quan hệ với những người nữ khác, thích đi đến những nhà chứa gái mại dâm. Có người còn lý luận tốt, cho rằng họ rất đạo đức, họ sống mỗi lần với một người vợ. Nhưng sau đó họ lại đổi vợ và tiếp tục sống với một bà khác, và sau đó tiếp tục với một người khác nữa. Nếu các bạn được yêu, và nếu các bạn yêu thương, các bạn có sự ghen tương. Nó sẽ có sự ghen tương nếu đó là tình yêu thương chân thật. Tiên tri Nahum nói, Đức Giê-hô-va báo thù và đầy sự thạnh nộ. Phao-lô cũng viết ở trong Roma đoạn 12 câu 19 nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa chép rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời truyền bảo chúng ta đừng có trả thù, hãy để điều đó cho Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài làm điều này rất công bình. Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi khía cạnh của vấn đề. Đức Chúa Trời là đấng trả thù và báo ứng. Trong khi chúng ta không được làm như thế, chúng ta cần sửa đổi suy nghĩ của chúng ta về vấn đề này. Chúng ta cần nhận biết rằng, chúng ta chỉ là những tạo vật nhỏ, chúng ta không biết gì nhiều, chúng ta không phải là người khôn ngoan nhất. Tôi biết có một số người tự hào rằng họ biết hết mọi sự trên đời. Chúng ta cần biết rằng, chúng ta không biết gì nhiều, và chúng ta cần biết rằng những gì Đức Chúa Trời làm là đúng. Nếu các bạn không biết như thế, các bạn là người sai. Đức Chúa Trời không bao giờ sai. Các bạn là người sai lầm. Tôi rất vui nếu như các bạn bằng lòng tiếp nhận vị trí đó. Nhưng nếu các bạn không tiếp nhận vị trí đó, các bạn sẽ gặp sự khó khăn với Đức Chúa Trời. Bởi vì có rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời làm, Ngài không hề nói cho các bạn và tôi biết như thế nào. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản là tiến hành thực hiện điều Ngài muốn làm. Đức Chúa Trời là đấng điều khiển vũ trụ này theo phương cách của Ngài. Tôi biết rằng có một số người khao khát và muốn nắm quyền lực của thế giới, nhưng họ không kéo dài được lâu. Như chúng ta thấy hình ảnh xảy ra với Hitler ở Đức Quốc, như Mussolini ở Ý Đại Loại, như Stalin ở Xô Viết. Ngày nay, chúng ta thấy một số người có đầy quyền lực, hình ảnh và tên tuổi của họ luôn xuất hiện ở trang đầu của báo chí, nhưng không kéo dài được lâu. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên ngôi, Ngài vẫn còn điều khiển mọi vật trong vũ trụ. Đức Chúa Trời là đấng thạnh nộ, Đức Chúa Trời không bao giờ vui với tội lỗi con người. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, và Ngài thạnh nộ vì cớ tội lỗi. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cù địch mình và cứu giận cho kẻ thù mình. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi Ngài phán xét một quốc gia, như chúng ta thấy đặc biệt trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39. Khi nước Assyria sụp đổ và Đức Chúa Trời được vinh hiển trong điều đó, họ là những người tàn bạo, đáng ghét và đầy tội lỗi. Đức Chúa Trời đem họ xuống đến chỗ đổ nát, hoang tàn, trở thành đống rác và tro bụi của đất. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi Ngài làm những việc như thế. Có thể các bạn không thích, nhưng lời của Đức Chúa Trời nói cho biết đó là phương cách mà Ngài hành động. Tôi đề nghị các bạn đặt chính mình phục hòa với đường lối của Đức Chúa Trời, hành động, bởi vì đó là phương cách mà mọi việc sẽ được thực hiện. Trong Na-ôm đoạn 1 câu 3, Đức Chúa Trời đặt ra một nguyên tắc mà Ngài phán xét, đoán phạt. Không phải chỉ đoán phạt thủ đô Ninive của Assyria mà thôi, nhưng đó cũng là phương cách mà Đức Chúa Trời phán xét thế giới hiện nay và tương lai. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 3. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm bằng kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây và bụi dưới chân này. Đức Giê-hô-va chậm giận. Na-ôm đã nói rõ điều này. Các bạn đã biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Jonah đến Ninive và nói với họ rằng họ sẽ bị hủy diệt bởi cớ tội lỗi của họ. Dân Ninive được biết là một trong những dân tộc tàn bạo nhất trong thời cổ đại, và Đức Chúa Trời nói rằng sự phán xét đến trên họ. Nhưng cả thành Ninive đã trở về cùng Đức Chúa Trời trong thời điểm đó. Rõ ràng là sứ điệp của Jonah giảng đã đi sâu vào cả lãnh thổ và có sự thay đổi lớn. Chúng ta có thể nói rằng đó là cuộc phục hưng lớn đã xảy ra. Nhưng dầu vậy, nó không kéo dài lâu. Đó là đặc điểm của cơn sóng phục hưng lớn. Nó đến nhưng không kéo dài lâu. Cơn phục hưng của Wesley ảnh hưởng đến trên Anh Quốc và lan tràn nhiều quốc gia khác, nhưng nó không kéo dài được lâu. Có một số người tiếp tục, nhưng dĩ nhiên, nó đã đi xuống trong thời hiện nay. Đó cũng là sự thật với cuộc phục hưng trong thời của mục sư Moody ở Hoa Kỳ, khi có nhiều thành phố trở về cùng Đức Chúa Trời. Nahum nói rằng, Đức Chúa Trời là đấng chậm dần. Nhưng sau đó, cả thành phố lớn Ninive đã trở về với con đường cũ. Hơn 100 năm sau thời của Jonah, tiên tri Nahum nói, thời giờ đã điểm, Đức Chúa Trời không còn chậm trễ nữa, sự phán xét đang đến. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Sự công bình của Đức Chúa Trời được thể hiện trong sự phán xét của Ngài, bởi vì Ngài là đấng chậm giận. Phải mất đến hơn 100 năm để Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét chống nghịch với thành phố này. Và Ngài là đấng công bình khi làm điều đó. Ngài chẳng kể kẻ mắc tội là vô tội. Kẻ làm điều ác không thể nào thoát khỏi hình phạt, trừ khi người ấy ăn năn và quay trở về cùng Ngài. Trừ khi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa cứu thế của họ. Bởi vì Ngài đã trả án phạt tội lỗi cho họ, họ không còn bị phán xét về tội lỗi của họ nữa. Đức Chúa Trời không bỏ qua tội lỗi, bởi vì Ngài là đấng công bình. Các bạn thấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời khác biệt với sự tha thứ của chúng ta. Khi có người nào làm điều sai phạm với chúng ta nói, tôi tha thứ cho anh, hay là tôi bỏ qua. Hình phạt không có được trả. Sự tha thứ của chúng ta thường chỉ là một chuyện nhỏ, dầu rằng nó có thể là một vấn đề quan trọng. Nhưng khi Đức Chúa Trời tha thứ, một hình phạt được trả xong. Đức Chúa Trời là quan án của trái đất này. Ngài là đấng tạo hóa. Ngài là đấng điều khiển vũ trụ. Ngài là đấng cai trị có đạo đức. Đức Chúa Trời không phải là một quan án ăn hối lộ. Các bạn không thể loan tiền dưới bàn của Đức Chúa Trời và các bạn có thể đi một cách dễ dàng. Các bạn cũng không thể nói với Ngài rằng các bạn thuộc về một gia đình có quyền thế. Các bạn cũng không thể nói với Ngài rằng cha của các bạn là một người có ảnh hưởng trong chính quyền. Cũng như các bạn không thể nói rằng các bạn là người giàu có và dùng tiền để mua chuộc lòng của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào đến với Đức Chúa Trời bằng phương cách như thế. Đức Chúa Trời phán xét kẻ làm ác. Chúng ta được nói về lòng người trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Các bạn và tôi không thể hiểu thấu hết tội lỗi sâu xa trong lòng mình, và chúng ta lại càng không thể hiểu hết tội lỗi xấu xa trong lòng của người khác. Đức Chúa Trời không thể tha bổng người làm ác. Vì thế, khi chúng ta được tha bổng bởi nhờ một người đã trả án phạt, đó là lý do mà Đức Chúa Trời ban đấng cứu chuộc cho chúng ta. Khi một cá nhân hay một quốc gia nào quay lưng khỏi sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời ban cho trong đấng Christ, thì sự phán xét phải đến, không có cách nào khác. Đức Giê-hô-va đi trong cơn gió lốc và bão tố, những đám mây và bụi chân của Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời hành động trong cả thiên nhiên, bão tố cũng ở dưới sự điều khiển của Ngài, và nó phải thực hiện theo mục tiêu của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài là đấng cứu chuộc, và Ngài cũng là đấng phán xét. Ngài đang điều khiển mọi sự. Hãy để mọi sự trong tay của Ngài và nương cậy vào ngày hôm nay, bởi vì Ngài là đấng tốt lành, Ngài là đấng nhân từ, và Ngài cũng là đấng cụ thể. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn nhận biết được điều này và đầu phục Chúa là Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trời đã tối, đêm về, gió lay nhẹ, trăng với sao, mình còn đây, nguyện cầu kính Chúa trên cao. Kìa tình tu muôn trùng, sao lấp lánh đẹp muôn màu, thầm nhủ con tình Ngài thương sáng hơn sao. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Ngài có biết hay chăng, đã bao lần trong bóng đêm mình còn đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều cánh tối khi nhìn đêm sao sáng, con đau buồn vì đã quên ngày hôm nay. Mặc dòng tố quay cuồng, biết bao lần gieo đắng cay, lòng con đây một niềm tin thiết tha xin. Ngài nghe thấy hay chăng, con sám hối tội con rồi, lòng nát tan cầu Ngài thương thứ tha cho. Khấn xin Ngài thương con.